Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ tư, mùng 3 tháng 9 năm 2008 gồm có Tin tôn giáo, thời sự, gương thánh nhân gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Chu Văn phụ trách.
Sẽ được bài hàng tin chính. Đức Thánh Cha tiếp kiến bà Ingrid Betancourt, người đã từng bị phân quân phạt tại Colombia bắt làm con tin trong 6 năm trời. Chính phủ Ấn Độ yêu cầu chính quyền bang Orissa chấm dứt các cuộc bạo động chống Kỳ Tô giáo. Đức Giám mục Thượng Hải Trung Quốc ra thư chung nhân dịp năm Thánh Phaolô. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha tiếp kiến bà Ingrid Betancourt, người đã từng bị phiến quân phạt tại Colombia bắt làm con tin trong 6 năm trời. Sáng thứ Hai vừa qua, tại dinh thự mùa hè ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã dành cho bà Betancourt và gia đình gồm có thân mẫu là bà Yolanda Pulesio và em là bà Astrid một buổi tiếp kiến riêng. Nhân dịp này, bà Betancourt, người đã từng ra tranh cử tổng thống Colombia trước khi bị phiến quân bắt giữ, đã bày tỏ lòng biết ơn và quý mến sâu xa đối với Đức Thánh Cha, là người đã nhiều lần kêu gọi cho phiến quân phạt trả tự do cho các con tin, cách riêng cho bà. Trong cuộc họp báo sau buổi tiếp kiến, bà Betancourt nói rằng giấc mơ của bà đã thành sự thật. Bà nói về cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha như sau: đây là một kinh nghiệm phi thường. Khi gặp Ngài, tôi đã thực hiện được một giấc mơ. Ngài đã lắng nghe câu chuyện tù đầy của tôi. Bà Betancourt kể lại rằng, sau một ngày phải đi bộ trong rừng, vừa lo lắng vừa sợ hãi, bà đã mở radio và nghe được tiếng nói của Đức Thánh Cha. Ngài đã nói đến tên bà. Bà nói rằng tiếng nói của Đức Thánh Cha đã có một âm hưởng tâm lý sâu xa đối với bà. Bà biết rằng thế giới đã không quên bà. Bà nói như sau: tiếng nói của Đức Giáo Hoàng là một luồng ánh sáng đối với tôi, và kể từ khi được trả tự do, tôi hằng mong muốn được gặp và ôm hôn Ngài. Đức Thánh Cha mang trong Ngài nỗi đau đớn của những người đang đau khổ trong tâm hồn. Bà Betancourt đã được trả tự do ngày 2 tháng 7 vừa qua sau hơn 6 năm bị các phiến quân phạt cầm giữ. Là một người công giáo nhiệt thành, bà luôn cầm tràng chuỗi trên tay. Những lời đầu tiên của bà sau khi được trả tự do là những lời cảm tạ dâng lên Thiên Chúa và Đức Mẹ Guadalupe. Tin New Delhi, Ấn Độ. Chính phủ Ấn Độ yêu cầu chính quyền bang Orissa phải chấm dứt các cuộc tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô. Hôm thứ Hai vừa qua, Thủ tướng Ấn Độ ông Manmohan Singh đã yêu cầu chính quyền địa phương bang Orissa miền đông nước này chấm dứt các cuộc bạo động nhắm vào các tín hữu Kitô và trừng phạt những kẻ gây ra các cuộc bạo động. Sau 10 ngày nổ ra các cuộc bạo động, đã có khoảng 16 người thiệt mạng. Hôm thứ Sáu tuần trước, chính quyền bang Orissa đã bảo đảm rằng các cuộc bạo động sẽ chấm dứt. Tuy nhiên, theo hãng tin Press Trust của Ấn Độ, các cuộc bạo động vẫn tiếp diễn. Vào cuối tuần vừa qua tại Kandaman, cách thủ phủ Bhubaneswar khoảng 300 cây số. Trong một thông cáo hôm thứ Hai vừa qua, chính phủ liên bang cho biết đã quan tâm theo dõi những diễn biến tại bang Orissa và thủ tướng chính phủ yêu cầu chính quyền địa phương của bang hãy bảo đảm sự hài hòa giữa các cộng đồng và truy tìm những kẻ gây ra các cuộc bạo động. Sau cái chết của ít nhất 16 người, 500 ngôi nhà và hàng chục nơi thờ phượng của các tín hữu Kitô bị thiêu hủy, cũng như hàng chục ngàn người phải đi lánh nạn, thủ tướng bang Orissa nói rằng tình trạng tại Kandhamal đã trở lại bình thường. Tiếp theo lệnh từ chính phủ trung ương đã có khoảng 200 người bị bắt giữ. Các cuộc bạo động đã bùng nổ hôm 23 tháng 8 vừa qua sau khi một chức sắc của Hội đồng Ấn giáo Thế giới là ông Swami Lakshmaranda Sarasvati và 4 người trong đoàn tùy tùng của ông bị ám sát. Cảnh sát quy trách cho các phiến quân Maoist vốn đang hoạt động tích cực trong bang, nhưng những người Ấn giáo lại tố cáo các tín hữu Kitô. Được biết, cùng với các đức giám mục Ấn Độ, Đức Thánh Cha cũng đã mạnh mẽ lên án những vụ tấn công nhắm vào sự sống thánh thiêng của con người. Tin Thượng Hải, Trung Quốc. Nhân năm Thánh Phaolô, Đức Cha Aloysius Jean Lucian, giám mục Thượng Hải, đã ra thư chung kêu gọi các tín hữu Công giáo hãy học hỏi và noi gương thánh nhân. Trong lá thư, Đức Giám mục Thượng Hải viết rằng ngài muốn viết lá thư này sớm hơn để bày tỏ niềm vui với người Công giáo trong giáo phận, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu vì lượng thông tin quá nhiều về Thánh Phaolô. Đức Thánh Cha đã công bố năm Thánh Phaolô bắt đầu từ ngày 28 tháng 6 năm 2008 đến ngày 29 tháng 6 năm 2009. Đức cha Jean Lucian năm nay 92 tuổi đã ký lá thư mục vụ vào ngày 30 tháng 8 vừa qua và ghi nhận rằng đó là ngày kỷ niệm 70 năm ngày gia nhập dòng tên. Giáo phận Thượng Hải đã bắt đầu mừng 400 năm truyền giảng tin mừng tại miền Đông Trung Quốc từ tháng 3 vừa qua. Đức cha Lucian viết rằng vào thập niên 50, trong 390 nhà thờ trong giáo phận, chỉ có một nhà thờ chọn Thánh Phaolô làm quan thầy. Theo Đức Giám mục Thượng Hải, điều này chứng tỏ rằng Thánh Phaolô ít được biết đến trong giáo phận, cho nên ngài muốn cho dân chúng biết nhiều hơn về vị thánh này. Sau phần trình bày về thân thế, những đặc điểm, di sản, tư tưởng thần học của Thánh Phaolô, cũng như mối quan hệ giữa ngài và Chúa Kitô, Đức Giám mục Thượng Hải đưa ra ba hình ảnh về Thánh Phaolô mà ngài nghĩ là cần được ghi đậm trong tâm trí các linh mục, tu sĩ và chúng sinh trong giáo phận. Hình ảnh đầu tiên là trong những năm cuối đời, tuy thánh nhân bị tù đày, nhưng tư tưởng của ngài vẫn được tự do. Hình ảnh thứ hai là chính trên đường đi bắt hại các tín hữu Kitô mà Thánh Phaolô đã được cải hóa từ một kẻ bắt hại thành một vị tông đồ. Và hình ảnh nổi bật thứ ba của vị thánh đã rảo bước khắp vùng địa Trung Hải để rao giảng tin mừng là câu nói: "Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng." Đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Trần Lý Á Châu. In Lahore, Pakistan. Đức Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan kêu gọi chính quyền Ấn Độ hãy biến Ấn Độ thành một quốc gia mẫu mực về hòa bình giữa các tôn giáo trong vùng. Trong hai lá thư gửi cho Thủ tướng Liên bang Ấn Độ ông Manmohan Singh và Thủ tướng bang Orissa, Đức cha Lauren Sadanha đã chia buồn về cái chết của một số người bị thiệt mạng trong các cuộc bạo động mới đây, cũng như lấy làm tiếc về việc phá hoại các nơi thờ phượng và tài sản của các tín hữu Kitô trong bang Orissa. Trong cả hai lá thư, Đức cha Sandanha yêu cầu các cấp chính quyền Ấn Độ liên bang cũng như địa phương hãy đưa ra những biện pháp cần thiết để bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan than phiền rằng những cuộc tấn công nhắm vào các nhóm thiểu số cách riêng các tín hữu Kitô đã trở thành chuyện cơm bữa. Theo ngài, để giải quyết vấn đề cần phải có một lập trường rõ ràng. Ngài kêu gọi chính phủ Ấn Độ phải cho điều tra về các cuộc bạo động và mang ra công lý những kẻ đã phạm những tội ác bỉ ổi như thế. Theo các đức giám mục Pakistan, tình hình trong toàn vùng Nam Á thật đáng lo ngại. Các cuộc bạo động chống các tín hữu Kitô đã bùng nổ tại Ấn Độ, Pakistan cũng như Sri Lanka. Ngoài ra, một số chính quyền địa phương còn đưa ra những luật cấm cải đạo. Sự kiện này càng gia tăng những mối căng thẳng giữa các cộng đồng tôn giáo. Trong hai lá thư gửi cho các cấp chính quyền Ấn Độ, Đức cha Sandanha nói rằng, trong khi Pakistan đang cố gắng chống lại bạo động và sự lạm dụng tôn giáo vì những mục tiêu chính trị, những người thiện chí mong muốn thấy Ấn Độ trở thành một mẫu mực về cuộc sống chung hòa bình giữa các tôn giáo trong vùng. Thật vậy, sự khác biệt về tôn giáo đã từng được đề cao trong lịch sử Ấn Độ. Tin Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi người Công giáo Cuba hãy hăng say truyền giáo. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi đọc kinh truyền tin hôm Chủ nhật vừa qua tại Castelnuovo, nhân dịp giáo hội tại Cuba chuẩn bị kỷ niệm 400 năm khám phá bức tượng Đức Trinh Nữ Bác Ái, mẹ, nữ vương và quan thầy của nước này. Hôm thứ Bảy 30 tháng 8 vừa qua, tất cả các nhà thờ tại Cuba đã giống lên hồi chuông đánh dấu khởi đầu của giai đoạn kéo dài 3 năm, chuẩn bị Đại Năm Thánh 2012. Trong khi đó, các đức giám mục nước này đang nhóm tại Vương cung Thánh đường Bác Ái ở El Copre. Sau kênh truyền tin hôm Chủ nhật vừa qua, trước sự hiện diện của khách hành hương trong dinh thự mùa hè tại Castelnuovo, Đức Thánh Cha đã chào thăm các vị mục tử và giáo dân Cuba. Ngài đã kêu gọi người Công giáo Cuba hãy đón nhận lời Chúa mỗi ngày vào trong tâm hồn, suy niệm và can đảm thực hành lời Chúa để trở thành những nhà truyền giáo trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Trong một sứ điệp gửi cho tất cả mọi người dân Cuba, các đức giám mục nước này đã đề ra một chương trình truyền giáo đặc biệt. Chương trình này nằm trong khuôn khổ chiến dịch truyền giáo chung cho toàn lục địa được các đức giám mục châu Mỹ Latin và vùng vịnh Caribe vạch ra trong hội nghị diễn ra tại Aparecida, Brazil vào tháng 5 năm vừa qua. theo truyền thuyết, tượng Đức Mẹ Ancobre cao khoảng 30 cm đã được ba người đánh cá tìm thấy trong một cơn bão táp tại vịnh Nite hồi năm 1612. Năm 1916, đức dinh nữ bác ái Ancobre được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 15 công bố là quan thầy của Cuba. Vào ngày 24 tháng 2 năm 1998, Đức Thánh Cha Juan Pablo đề nghị đã tôn vinh Đức Mẹ với tước hiệu Đức Mẹ Hòa Giải Cuba. Tin Manila Phi Luật Tân. Đại diện của các giáo hội tại Á Châu đề nghị thiết lập một mạng lưới toàn Á Châu để đáp ứng với vấn đề di dân và tị nạn. Hôm 29 tháng 8 vừa qua, sau hội nghị kéo dài 2 ngày tại Manila, Phi Luật Tân, hầu hết 35 đại diện của Ban Cố vấn Á Châu cho Tổ chức Công giáo Quốc tế về di dân đã đồng ý thành lập một mạng lưới Á Châu cho tổ chức này. Tổ chức Công giáo Quốc tế về di dân gọi tắt là ICMC đã được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 phê chuẩn hồi năm 1951. Tổ chức này phục vụ người tị nạn, những người đi lánh nạn ngay trong xứ sở của mình, cũng như người di dân. Tổ chức ICMC đã bảo trợ cho hội nghị quy tụ 13 vị giám mục, một số linh mục, tu sĩ và giáo dân đại diện cho các hội đồng giám mục thuộc 15 nước tại Á Châu. Trong ngày cuối cùng của hội nghị, ngoại trừ các vị đến từ Myanmar và Việt Nam, tất cả các tham dự viên đều đồng ý rằng những người được các đức giám mục cử đi tham dự hội nghị sẽ là thành viên của chi nhánh ICMC tại Á Châu. Theo Tổ chức Lao động Thế giới của Liên Hiệp Quốc, hiện tại Á Châu có ít nhất là 22 triệu di dân lao động và khoảng 50 triệu xuất phát từ Á Châu. Trong bài diễn văn bế mạc hội nghị, Đức Cha Angel Lacdamio, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân nói rằng, giáo hội tại Á Châu cần phải có những cố gắng chung để giải quyết những vấn đề chung mà người di dân đang phải đương đầu. Các tham dự viên hội nghị đã đồng ý soạn thảo một thông cáo để thông tin cho Ủy ban Thường trực của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu về việc thành lập một hệ thống Á Châu của tổ chức ICMC.
Vừa rồi là phần tin công giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Thư mục vụ của Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sài Gòn về vụ việc Thái Hà. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong lá thư mục vụ tháng 9 này, sau khi đã trích dẫn những nguồn tin cho thấy truyền thông nhà nước Việt Nam thông tin một chiều, bóp méo sự thật về vụ Thái Hà, cũng như trình bày những điều bất hợp lý của luật đất đai của nhà nước Việt Nam, Đức Hồng Y Juan Bautista Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Sài Gòn, đã nhắc lại giáo huấn của giáo hội và kêu gọi mọi người đối thoại thẳng thắn với ý thức tôn trọng chân lý, công bình và bác ái. Sau đây, mời quý vị và các bạn lắng nghe nguyên văn lá thư mục vụ của Đức Tổng Giám mục Sài Gòn. Kính gửi anh em linh mục, anh chị em tu sĩ và giáo dân trong gia đình giáo phận. Anh chị em thân mến, trong những ngày gần đây, các phương tiện truyền thông liên tục đưa tin tức và hình ảnh về vụ việc giáo xứ Thái Hà, Hà Nội, cho các cha dòng chiếu cứu thế đảm trách. Nhiều anh chị em trong giáo phận chúng ta cảm thấy hoang mang, không rõ thực hư thế nào, và không biết phải phản ứng ra sao. Vì thế, tôi muốn chia sẻ thêm với anh chị em những gì tôi biết từ những nguồn thông tin khác, để tất cả chúng ta cùng nhau tìm về chân lý và công lý trong việc giải quyết những vấn đề xã hội nói chung và vấn đề đất đai nói riêng. Trước hết, lắng nghe phản ánh của người dân trong thành phố. Có người nói với tôi rằng, cơ quan truyền thông chỉ thông tin một chiều. Người khác lại nói đó là sự thật phiến diện, sự thật bị cắt xén. Đó là cách thông tin nhằm phục vụ tư lợi của cá nhân và phe phái, chứ không phục vụ phúc lợi của nhân dân và sự phát triển vững bền của đất nước. Kế đến, tôi đã gặp cha giám tỉnh dòng chiếu cứu thế và được ngài cho biết như sau. Dòng chiếu cứu thế giáo xứ Thái Hà có có đầy đủ bằng chứng pháp lý và lịch sử để chứng minh khu đất hiện đang tranh chấp là thuộc quyền sử dụng của dòng chú Cứu Thế giáo xứ Thái Hà, đồng thời không có bất cứ văn bản sang nhượng chuyển quyền sử dụng cho hay biếu tặng bất cứ tổ chức hoặc pháp nhân nào. Vì thế, dòng chú Cứu Thế giáo xứ Thái Hà kiên quyết yêu cầu việc trả lại sự công bằng, công lý và lẽ phải đối với những tài sản của mình, theo đúng tinh thần hiến pháp, luật pháp Việt Nam đã quy định, cũng như những luật lệ quốc tế mà Việt Nam đã cam kết và có nghĩa vụ tôn trọng. Ngoài ra, thông tin từ giới hữu trách trong chính phủ cho tôi biết, luật đất đai qua 5 lần sửa đổi vẫn còn nhiều điều bất hợp lý. Nhiều nghị định hướng dẫn chồng lên nhau, thậm chí tréo ngoe giữa các điều. Tại một số địa phương, nhiều vụ khiếu kiện đã được thanh tra, kiểm tra các cấp kết luận, nhưng tỉnh vẫn không thực hiện. Cán bộ làm sai mà không sửa, thì dân còn đi khiếu kiện. Có làm là có sai thì phải sửa. Phải ngồi lại với dân, xem xét thật thấu đáo từng trường hợp. Ngoài những thông tin trên, là người công giáo, chúng ta cần phải biết đến giáo huấn của giáo hội về lĩnh vực này. Theo tinh thần của Công đồng Vatican II, mà Đức Cố Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị đã nêu rõ, và Đức Benedicto thứ 16 nhắc lại, chủ trương của giáo hội là đối thoại với các bên liên hệ để giải quyết mọi vấn đề xã hội, đối thoại thẳng thắn với ý thức tôn trọng chân lý, công lý và bác ái. Chân lý là điều phản ánh thực tại cách trung thực. Công lý là điều phù hợp với đạo lý lẽ phải và công ích. Bác ái là tình huynh đệ tương thân tương trợ nhằm phục vụ cho sự sống và hạnh phúc của mọi người trong cộng đồng dân tộc, cũng như trong thế giới hôm nay. Việc đối thoại như thế sẽ dẫn đến sự hợp tác với nhau trong việc xây dựng và phát triển đất nước cách vững bền. Như thế, nếu luật lệ còn nhiều bất cập, chưa thấu tình đạt lý, đó là vì chưa phù hợp với chân lý và công lý. Có lẽ luật hiện nay về đất đai vẫn còn nhiều điều bất hợp lý, đồng thời giới hữu trách ở nhiều địa phương chỉ biết làm theo lệnh mà thiếu đối thoại với dân, không xem xét thấu đáo từng trường hợp, nên đã có nhiều vụ khiếu kiện kéo dài, trong đó có trường hợp của giáo xứ Thái Hà. Chỉ làm theo lệnh và sử dụng quyền lực hoặc bạo lực sẽ không giải quyết được vấn đề, đồng thời tạo thêm bất công và bất ổn trong xã hội. Nói tóm lại, giới hữu trách đời cũng như đạo cần tôn trọng sự thật, cư xử công bằng và cổ võ tình bác ái vị tha. Đó là nền tảng cho cuộc đối thoại thẳng thắn và hợp tác chân thành giữa mọi thành phần dân tộc, nhằm cùng nhau xây dựng và phát triển đất nước cách vững bền. Trong tinh thần hiệp thông huynh đệ, chúng ta cầu khẩn xin Chúa, nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ Hằng cứu giúp, ban ơn soi sáng, ơn bình an, ơn sức mạnh cho anh chị em giáo xứ Thái Hà và dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, cũng như cho mọi bên liên hệ, để họ có thể đối thoại với nhau cách thẳng thắn và chân thành, nhằm giải quyết vụ việc dưới ánh sáng chân lý, công lý và bác ái. Đức Hồng Y, Gioan Bautista, Phạm Minh Mẫn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân với Mai Hương. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi tiểu sử của thánh nữ Vincenta López, người Tây Ban Nha, sống vào khoảng cuối thế kỷ thứ 19. Khi nhỏ, bà đã là một cô bé có nhiều đặc ân phi thường. Năm 3 tuổi, bà đã cấp sách đến trường. 6 tuổi, bà đã học số học và đọc các tác phẩm tinh thần của thánh nữ Teresa Avila. Năm 7 tuổi, trong một lần viếng thăm một trung tâm tiếp đón những cô gái quê nghèo khổ đến Madrid tìm công ăn việc làm, bà đã nhận thức cách mãnh liệt ơn gọi của bà là phục vụ những cô gái đáng thương này. Và chỉ 3 năm sau đó, tức năm 10 tuổi, bà đã cộng tác với người dì trong việc tông đồ đặc biệt này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chi tiết nổi bật khác nữa trong cuộc đời của thánh nữ Vicenta López. Sau khi chối từ cuộc hôn nhân do cha mẹ định đoạt, Vicenta âm thầm khấn giữ mình đồng trinh và tận hiến cuộc đời cho Chúa. Lúc đó cô được 19 tuổi. Tuy nhiên, Vicenta không biết làm cách nào để đáp lại tiếng Chúa kêu mời và không biết phải chọn một dòng tu nào. Trong khi đó, việc săn sóc các cô đầy tớ trẻ do dì cô khởi xướng đang được chuyển giao cho một dòng tu. Tuy nhiên, Vicenta và người dì vẫn tiếp tục cộng tác với họ. Đặc biệt, Vicenta giữ một vai trò chủ yếu trong việc này, vì cô còn trẻ và tích cực. Cô là người giữ sổ sách kế toán, thư ký và người bảo vệ các cô gái. Vicenta rất yêu thích sống đời tu trì, và cha mẹ cô muốn cô vào dòng thăm viếng. Nhưng Vicenta không thể từ bỏ công việc bác ái mà cô đã làm từ lúc 10 tuổi. Để xin ơn Chúa soi sáng, giúp giải quyết tình trạng khó xử này, Vicenta đã xin làm một cuộc linh thao theo phương pháp của Thánh Ignacio trong dòng thăm viếng. Một số lời ghi chép của cô trong thời gian này cho thấy chương trình hoạt động tương lai của Vicenta, vừa đồng thời cũng tỏ cho thấy sự thánh thiện của cô. Cô đã viết: "Tôi luôn cảm thấy bị thúc giục từ bỏ chính mình hoàn toàn cho Chúa, sẵn sàng làm bất cứ điều gì Ngài muốn. Vì Chúa đã tạo dựng tôi là của Ngài, và chỉ một mình Ngài mà thôi. Nếu Thiên Chúa muốn tôi làm việc vì danh Ngài, tôi sẽ lấy sự hư vô của tôi làm nền tảng và xem bất cứ một sự tốt lành nào mà tôi có đều do Chúa ban. Tôi chỉ là một dụng cụ của Ngài, và vì thế tôi phải làm việc với lòng nhiệt thành, như thể sự thành công của nó hoàn toàn tùy thuộc nơi tôi." Sau khi cuộc linh thao kết thúc, người dì của Vicenta, một nữ tu dòng thăm viếng, đã hỏi cô về sự chọn lựa ra sao, thì cô đã trả lời là: "Các cô gái đã thắng, còn quyết định tiếp tục công việc bác ái này." Trong thời gian này, Vicenta và người dì, cùng với vài người nữa, sống trong nhà của các cô gái và giữ một luật lệ giống như trong dòng tu. Vicenta đã xem từng cô gái như là con ruột của cô, và nhận ra giá trị cao cả của họ trước mặt Chúa. Cô lo lắng cho từng vấn đề của mỗi cô gái, cả trong vấn đề hôn nhân. Và các cô gái đã yêu thương, kính trọng cô và xem cô như người mẹ ruột của họ. Tuy nhiên, không phải tất cả các cô gái đều tốt và biết đánh giá cuộc chung sống với nhau. Một số đã lìa bỏ nơi đây và đi theo con đường lầm lạc. Nhưng Vicenta càng yêu thương các cô gái này nhiều hơn và hằng dõi theo bước chân của họ trong lời cầu nguyện. Sau một thời gian dài và sau nhiều lời khuyên bảo của vị linh hướng, Vicenta và hai cô gái khác đã làm lễ nhận áo dòng vào ngày 11 tháng 6 năm 1876 và tuyên khấn 2 năm sau đó. Họ sống như các tu sĩ và quyết định thành lập một dòng tu mới trong giáo hội. Để chuẩn bị cho bước đầu trong đời tu, cả 3 người đàn bà này đã làm một cuộc tĩnh tâm trong 3 ngày. Đối với Vincenta, đây là mở đầu của một nền tảng mới mà chị được gợi hứng để thành lập. Chị đã viết, trong những ngày này, con cảm thấy thật bình an trong tâm hồn. Lạy Chúa, con không mong gì hơn là được biết thánh ý Ngài. Xin hướng dẫn con trong mọi việc. Con là nữ tỳ của Ngài. Con tạ ơn Ngài đã ban cho con những cô gái đáng thương này, những người có thể đem con về trời nếu con chỉ dạy họ cách yêu mến Ngài. Nếu con mang họ ra khỏi sự phù phiếm của thế gian, chỉ mang lại đắng cay cho họ. Xin củng cố việc làm này và xin thực hiện thánh ý Ngài trong con. Từ khởi đầu bé nhỏ này, một tu hội lành mạnh bắt đầu phát triển. Cũng như mỗi dòng tu mới khai sinh khác, nhiều thử thách đã xảy ra. Nhưng sự tăng trưởng vẫn đều đặn, và nhiều người đã đến xin cộng tác. Chẳng bao lâu sau, nhiều nhà đã được mở tại những thành phố khác, vì nhu cầu đầy tớ ở khắp mọi nơi. Dòng tu mới này có tên là Các Tu Sĩ của Đức Maria Vô Nhiễm cho việc nhà và bảo vệ giới trẻ. Tháng Giêng năm 1879, Vincenta bắt đầu thấy xuất hiện triệu chứng của bệnh lao phổi. Nhiều tin đồn là nếu chị qua đời, dòng tu sẽ không có người hướng dẫn. Nhưng Vincenta đã trấn an các nữ tu là chị sẽ không chết trước năm chị được 43 tuổi. Chị vẫn còn 10 năm nữa để sống. 2 năm sau, dòng tu của Vincenta mới được tòa thánh công nhận. Hiến pháp của dòng ghi rõ mục đích của nó là thánh hóa chính mình và những người khác. Năm 1890, sức khỏe của Vincenta xuống dốc thấy rõ. Chị không còn có thể che đậy căn bệnh của mình được nữa. Nhưng bất cứ lúc nào cảm thấy khỏe khoắn đôi chút, chị vẫn tiếp tục làm việc. Cho đến tháng 9 năm đó, thì chị buộc phải nằm tĩnh dưỡng trên giường luôn. Bắt đầu tháng 12 là chị cảm thấy khó thở và khó nói chuyện được. Chiều Giáng sinh, khi các nữ tu đến chào từ biệt, Vincenta đã xin các chị cứ tiếp tục tổ chức lễ Giáng sinh cho các cô gái, chứ đừng đình lại, dù nếu chị có phải chết. Vincenta đã được sống trọn ngày lễ Giáng sinh và qua đời chiều ngày hôm sau, 26 tháng 12. Trước khi tắt thở, chị cố lấy sức tàn để kêu lên: Giê-xu của con, xin thương xót con. Xin Chúa Giê-xu, Đức Maria và Thánh Giuse ở với con. Khi Vincenta qua đời, đã có 5 nhà của các tu sĩ của Đức Maria Vô Nhiễm đang hoạt động mạnh mẽ tại Tây Ban Nha. Ngày nay, dòng đã lan sang một số nước khác, đặc biệt là ở Âu Châu và Châu Mỹ Latin. Các nữ tu vẫn tiếp tục đường hướng của dòng là lo cho các cô đầy tớ trẻ, lập nhà cho các trẻ mồ côi và bị bỏ rơi. Họ cũng mở các trường huấn nghệ và những lớp học tối cho những cô gái bận việc. Các cuộc đời lao nhọc của Vincenta Maria Lopez vì tình yêu Chúa và vì những người chị em bất hạnh đáng thương mà chị đã khám phá năm lên 7 tuổi. Cuối cùng đã được Thiên Chúa đền bù. Chị đã được phong thánh vào năm 1975. Tiểu sử của thánh nữ Vincenta Lopez kết thúc nơi đây. Một gương thánh nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sáng thứ Tư 27 tháng 8, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã mở lại các cuộc tiếp kiến chung hàng tuần vào mỗi sáng thứ Tư tại Vatican sau 7 tuần lễ bị gián đoạn. Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng từ Castel Gandolfo về Roma để khởi sự buổi tiếp kiến vào lúc 10 giờ 30 phút trong Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục ở nội thành Vatican. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về Thánh Phaolô Tông Đồ, nhân dịp năm nay là năm kỷ niệm 2000 năm sinh nhật của Thánh Nhân. Sau bài huấn dụ dài, Đức Thánh Cha tóm lại bằng các thứ tiếng khác nhau. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, tôi muốn nối tiếp bài giáo lý của tôi về Thánh Phaolô để gợi lại toàn thể cuộc sống của Thánh Nhân, như sách Tông Đồ Công Vụ và các thư của Ngài trình bày cho chúng ta. Thánh Tông Đồ sinh tại thành Tarso, thuộc miền Cilicia. Ngài vốn là người Do Thái, sinh sống ở hải ngoại và là công dân Roma, nói tiếng Hy Lạp. Saulo học nghề làm len và vải thô. Năm 12 tuổi, Saulo rời thành Tarso đến sống tại Jerusalem để đón nhận giáo huấn của giáo trưởng Gamaliel theo các quy luật nghiêm khắc của giới biệt phái. Lòng nhiệt thành đối với giáo pháp đã đưa Saulo đi bắt hại các tín hữu Kitô tiên khởi. Chính trên đường đi Damas mà cuộc sống của Saulo đã bị thay đổi. Tôi sẽ nói về biến cố này vào tuần tới. Cuộc hoán cải của Saulo đã biến ngài thành chứng nhân cho Chúa Giêsu và thành môn đệ không biết mệt mỏi của tin mừng nơi các dân nước. Ngài đã thực hiện 3 cuộc hành trình truyền giáo. Barnabé là bạn đồng hành của Thánh Phaolô trong cuộc hành trình thứ nhất. Sila và Timôthê tháp tùng Thánh Phaolô trong hành trình thứ hai. Cùng với hai ông, Thánh Phaolô đi đến các thành phố lớn ở miền Tiểu Á và Hy Lạp. Ngài bị bắt trong hành trình thứ ba vì một hiểu lầm, và Thánh Nhân khiếu nại đến Hoàng đế Roma, bấy giờ là Hoàng đế Nero. Quan Porcius Festus của Roma đã gửi Phaolô đến Roma. Ngài bị quản thúc 2 năm tại đây trước khi được trả tự do. Lưu truyền nói rằng Thánh Nhân bị cầm tù lần thứ hai và chịu tử đạo. Ước gì gương Thánh Phaolô dạy chúng ta làm chứng không biết mệt mỏi về Chúa Kitô và can đảm đương đầu với những thử thách của cuộc sống, để đặt những thử thách ấy dưới cái nhìn của Thiên Chúa. Như Thánh Nhân, chúng ta hãy quan tâm đến các dân nước trong kinh nguyện và trong sự dấn thân truyền giáo của chúng ta. Đó là bài tóm ý bằng tiếng Pháp của huấn dụ dài của Đức Thánh Cha nói về cuộc đời của Thánh Phaolô. Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư vừa qua, ngày 27 tháng 8, được biết, để xác định ngày sinh của Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha theo lập trường dùng thư gửi Philemone. Theo truyền thống, lá thư này được viết sau thời gian Thánh Phaolô bị cầm tù ở Roma, tức là khoảng giữa thập niên 60. Thánh Phaolô sinh ra năm thứ 8, vì thế, lúc đó ngài hơn kém 60 tuổi, và khi Thánh Stefano bị ném đá, thì ngài được khoảng 30 tuổi. Ngày tháng này kể là chính xác vào việc mừng kỷ niệm 2000 năm sinh nhật của Thánh Phaolô mà chúng ta đang cử hành là theo thời kỳ ấy. Năm 2008 được chọn vì Thánh Nhân sinh ra trong khoảng trước sau năm thứ 8. Đức Thánh Cha cũng giải thích thêm rằng, thành Tarso nơi Thánh Phaolô sinh ra bấy giờ là thủ phủ hành chính của miền Nam Cilicia, và năm 51 trước Chúa Kitô, quan lãnh sự ở đó là ông Marco Tullio Cicerone. 10 năm sau đó, tại Tarso đã diễn ra cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Marco Antonio và Cleopatra. Theo truyền thống đạo lý chính thống đã học hỏi được, Saulo nhận thấy phong trào do Chúa Giêsu thành Nazareth khởi xướng là một nguy cơ đe dọa căn tính của Do Thái giáo, là đạo thật của cha ông để lại. Vì thế, ông đã hăng say đi bắt hại giáo hội mới này. Hành động mà sau này 3 lần trong các thư Thánh Phaolô gọi là việc bất hại giáo hội của Thiên Chúa. Thư thứ nhất Côrintô chương 15 câu 9, thư Galata chương 1 câu 13 và thư Philemone chương 3 câu 6. Cho dù không dễ tưởng tượng việc bất hại ấy hệ tại làm gì, nhưng chắc chắn thái độ của Saulo là một thái độ bất bao dung. Và chính trong bối cảnh này đã xảy ra biến cố trên đường đi Damas. Trong bài huấn dụ chính bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đã trình bày với nhiều chi tiết hơn về ba cuộc hành trình truyền giáo của Thánh Phaolô, đặc biệt là hành trình đến Roma, qua đảo Creta rồi Malta, đến thành phố Syracuse, miền Reggio Calabria và Pozzuoli, các tín hữu Kitô đến gặp thánh nhân trên đường Appia, cho đến Foro di Appio cách Roma 70 cây số. Tại Roma, thánh nhân đã gặp gỡ đại biểu các cộng đoàn Do Thái và cho biết chính vì niềm hy vọng của Israel mà mình phải mang xiềng xích như thế này. Đức Thánh Cha cho biết ngài sẽ trình bày sau này về cuộc tử đạo của Thánh Phaolô và ngài mời gọi các tín hữu cầu xin Chúa làm cho chúng ta giống như thánh nhân cũng được thấy ánh sáng của Chúa, để tâm hồn chúng ta cũng được lời Chúa đánh động và có thể mang lại ánh sáng tin mừng và sự thật của Chúa cho thế giới ngày nay đang khao khát tin mừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Mến chào tất cả các bạn. Ông Ghi Ân thuật lại câu chuyện sau đây. Hồi đó, trong giáo xứ của tôi có một cụ già tên là Thomas, đã ngoài 100 tuổi. Cụ thường sống cô đơn một mình, bởi vì các bạn cùng tuổi với cụ đều đã quá cố từ nhiều năm trước. Chỉ còn một mình cụ sống sót, và cũng chẳng ai biết tới cụ hoặc ghé thăm cụ nữa. Sau cùng, cụ Thomas lâm bệnh nặng và qua đời. Tôi tự nhủ, có lẽ chẳng ai đến dự đám tang của cụ đâu. Vì thế, tôi sẽ tới tiễn cụ tới nơi an nghỉ cuối cùng. Quả thật, hôm ấy là một ngày xấu trời, gió rét và mưa tầm tã. Đi theo sau xe tang không một bóng người, đường xá vắng tanh. Xe chạy tới cổng nghĩa trang, tôi chợt thấy có một thanh niên trong y phục binh sĩ đứng đợi sẵn trước cổng nghĩa trang. Người binh sĩ trẻ tuổi đi theo xe tang tới bên huyệt đào sẵn và với thái độ nghiêm trang trong suốt buổi an táng. Trước khi hạ huyệt, người binh sĩ giơ tay lên ngang trán, kính cẩn chào linh cữu cụ Thomas như một vị vua có thế giá. Khi mọi sự đã hoàn tất, tôi đánh bạo đến gần người binh sĩ và cùng bước đi ra khỏi nghĩa trang. Một cơn gió mạnh thổi tới bay tốc áo mưa và để lộ mấy cái huy chương trên áo người binh sĩ. Tôi nhận ra đó không phải là một anh lính tầm thường, nhưng là một viên đại úy cấp cao. Như đã đọc được sự tò mò trong ánh mắt và trên gương mặt của tôi, viên đại úy liền mau miệng nói. Có lẽ ông rất ngạc nhiên thắc mắc vì sự có mặt của tôi hôm nay trước linh cữu của cụ Thomas. Thực ra, nhiều năm trước đây, cụ Thomas đã từng là thầy dạy của tôi. Hồi đó, tôi vốn là một đứa bé rất tinh nghịch, đã làm cụ khổ tâm không ít. Chắc hẳn, cụ Thomas không hề biết hết những điều tốt lành cụ đã làm cho tôi. Nhưng phải nói thật rằng, tôi được đến như ngày hôm nay, và tương lai tôi thế nào cũng là nhờ công ơn của cụ Thomas. Vì thế nên hôm nay tôi đến đây để tạ ơn và chào vĩnh biệt cụ Thomas với tất cả lòng tri ân quý mến thầy. Các bạn thân mến, mẩu chuyện trên đây cho chúng ta thấy đâu là sức mạnh và hoa trái của hạt giống tốt được gieo vào mảnh đất là tâm hồn mỗi người. Ai có thể nhìn thấy trước được hiệu quả tốt đẹp của những lời chỉ giáo hoặc tấm gương đời sống của một người nào đó trên một ai khác. Chán nản, thất vọng, là một trong những cám dỗ thường gặp thấy trong cuộc sống của những bậc làm cha mẹ, thầy dạy, nhất là trước sự cứng đầu khó dạy của những đứa con, những học trò mà họ đã dày công sinh thành dưỡng dục. Nhưng xét cho cùng, thì những công ơn của cha mẹ và thầy dạy không hẳn đã bị mất mát, cũng không phải hoàn toàn là vô ích. Như hạt giống rơi vào trong lòng đất, cần thời giờ để mục nát, nảy mầm, phát triển thành cây và nở hoa kết trái. Cũng một cách tương tự, những lời chỉ dạy, khuyên bảo của cha mẹ, thầy giáo, cần thời giờ để đem lại hoa trái. Có khi đúng thời điểm, nhưng cũng có khi muộn màng, có khi hoa trái sung túc, có khi lại mỏng manh khan hiếm. Vấn đề quan trọng là chuyên cần gieo vãi hạt giống tốt bằng lời nói và gương sáng, rồi kiên trì chờ đợi hoa trái. Tuy nhiên, ngoài thiện chí ước muốn, kinh nghiệm giáo dục cho thấy cũng có những điều nên tránh, và có những điều cần phải làm, ngõ hầu có thể mong đạt được những thành quả tốt đẹp. Cha Bruno Ferrero đề nghị một vài nguyên tắc giáo dục căn bản và hữu ích, nhất là những khi cha mẹ, thầy dạy không hài lòng với con em như lòng mong ước. Trước khi bất mãn với cách hành xử của con cái, có lẽ cha mẹ, thầy giáo nên đặt câu hỏi, phải chăng những điều xem ra bất thường nơi con cái có thể là giai đoạn bình thường trong tiến trình trưởng thành của chúng? Thật vậy, mỗi bước đường trong tiến trình trưởng thành của đứa trẻ đòi hỏi việc học hỏi những điều mới và điều chỉnh lại những điều sai lầm cũ. Có những giai đoạn xem ra rất khó khăn hơn những giai đoạn khác. Trong những trường hợp như thế, không nên lo lắng quá đáng, bởi vì có thể chỉ là vấn đề tạm thời mau qua. Trước hết, những vấn đề khó khăn cha mẹ cảm nghiệm với con cái nhiều khi nảy sinh từ sự mong đợi quá đáng, thiếu thực tế từ phía cha mẹ. Chẳng hạn như khi cha mẹ bực mình nóng giận vì đứa bé mới lên một tuổi không thể ngồi yên suốt bữa cơm, hoặc muốn nó phải chia sẻ đồ chơi với những đứa bé khác, hoặc những điều mà một cách khách quan, đứa trẻ không thể làm được, hoặc chưa có thể làm được. Thứ hai, thử hỏi, con cái có biết rõ cha mẹ muốn gì nơi chúng không? Nhiều khi cha mẹ chỉ nói cho con cái biết những gì cha mẹ không ưa thích trong cách cư xử của chúng, nhưng thực sự lại không cho chúng biết rõ cha mẹ muốn gì nơi chúng, hoặc muốn chúng phải làm gì. Khi khác, cha mẹ lại chỉ đưa ra những chỉ dẫn mơ hồ, không chính xác rõ rệt. Những lời nói chẳng hạn như, con phải đối xử tốt, phải là đứa con ngoan, phải ăn nói lịch sự. Những câu nói như thế, những đứa con đã khôn lớn có thể hiểu được qua những lời nói đó cha mẹ muốn gì. Nhưng đối với những đứa bé, thì cần được chỉ dẫn một cách cụ thể hơn, chẳng hạn như, phải ăn nói nhẹ nhàng, không cần phải lớn tiếng, la lối, om sòm, hãy cho bạn mượn đồ chơi một lát, hoặc đừng vừa ăn vừa nói, vân vân. Thứ ba, có những cha mẹ đả kích con cái về những điều mà chính cha mẹ không ưa thích nơi bản thân mình. Cha mẹ nhìn thấy nơi con cái những lỗi lầm mà họ đã không chấp nhận trong quá khứ của họ. Chẳng hạn như những phụ huynh đã từng phải chiến đấu để khắc phục tính lười biếng hoặc sự nhút nhát, họ sẽ lo lắng một cách thái quá khi nhìn thấy những điều đó nơi con cái họ. Thứ bốn, quả là điều nguy hiểm khi nghĩ rằng con cái mình là hình ảnh người này hay người nọ, nhất là những người trong gia đình không được họ ưa thích. Chẳng hạn như khi nói với con rằng, mày thật điên không khác chi ông chú mày. Những lời nói tương tự chỉ kết tội một cách vô lý bất công. Trái lại, mỗi người con là một bản thể độc nhất vô nhị. Nếu chúng ta phóng đặt trên đứa bé cảm tình chúng ta có với người khác, tức là như phủ nhận bản thể riêng của đứa bé ấy. Thứ năm, tuyệt đối không nên dán nhãn hiệu xấu trên bất cứ người con em nào. Có khi nó ăn sâu trong tâm trí và hầu như không thể nào tháo gỡ ra được. Một khi bắt đầu nói và nghĩ về một đứa trẻ chẳng hạn như, mày là đứa bé ương ngạnh, cứng đầu, ăn cắp, bất lương, dối trá và bị thua kém, bất lực, không biết làm gì hơn, vân vân. Làm như thế, tức là gây xáo trộn sự an bình trong gia đình và cản trở bước đường trưởng thành của con cái. nhiều khi những nhãn hiệu đó có thể trở nên như định mệnh phải được thực hiện. Khi cha mẹ nghĩ hoặc cho rằng con mình thế này thế kia, dần dà đứa trẻ cũng bắt đầu nghĩ là mình phải như vậy, và cuối cùng nó sẽ hành động y như thế. Nói như thế, không hẳn là cha mẹ không cần phải lưu tâm tới hạnh kiểm và cách cư xử của con cái, nhưng cần phải biết phân biệt con cái và việc làm của con cái, hay như chúng ta thường nghe nói, phải phân biệt tội phạm với tội nhân, kết án tội phạm, nhưng khoan hồng tha thứ cho tội nhân. Chẳng hạn như nên nói là con hành động cách lười biếng, ẩu thả, thay vì nói rằng con là người lười biếng, ẩu thả. Thứ sáu, điều quan trọng là luôn nêu bật ưu điểm của con cái, thay vì chỉ dừng lại và chỉ nhìn thấy những nhược điểm của chúng. Nếu biết mình là người hay chỉ trích, soi mói và ngụy biện, có khi ra mặt, hay có khi chỉ ngấm ngầm trong tâm trí, chúng ta nên nỗ lực cố gắng thay đổi đường hướng. Một lời nói, một nhận xét tích cực thường đem theo hai hiệu lực. Thứ nhất, về phía cha mẹ sẽ cảm thấy vui và thoải mái hơn khi nói điều tốt đẹp với con cái, thay vì phải la mắng, của trách và than phiền về chúng. Thứ hai, về phía con cái, chúng cũng cảm thấy vui mừng, phấn khởi và sẵn sàng cộng tác với cha mẹ hơn trong mọi công việc. Sau cùng, cũng nên nói với những người yêu thích con cái, chẳng hạn như ông bà, và cởi mở tâm hồn đón nhận quan điểm của họ về con cái mình. Các nhà tâm lý khuyên các phụ huynh thỉnh thoảng cũng nên dừng lại nhìn con cái đang khi chúng nằm ngủ. Làm sao có thể nỡ lòng lưu giữ những tư tưởng tiêu cực về con cái khi nhìn chúng nằm ngủ an bình như vậy được? Nhìn con cái, các phụ huynh cũng nên tự hỏi, điều gì có thể thúc đẩy, làm cho con cái cảm thấy vui sướng? Trái lại, điều gì làm chúng đau khổ, mất an bình, và cần phải làm thế nào cải tiến bầu khí gia đình để mọi người được vui vẻ, hạnh phúc hơn? Một phương thế nữa, tuy rất nhỏ mọn, nhưng lại rất hữu hiệu, nói lên niềm vui trong cuộc sống gia đình. Đó là, không chỉ con cái chào hỏi cha mẹ, nhưng cha mẹ cũng nên chào hỏi con cái trước với tình yêu thương. Mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Raymond, một trong số những người được sống sót sau những cuộc tàn phá bom đạn trong thời đại chiến thứ hai, đã kể lại như sau. Tôi còn nhớ hôm ấy là một trong những ngày trước khi chiến tranh chấm dứt. Tôi trông thấy hai người lính nhảy dù rơi xuống khỏi một máy bay của quân địch đã bị bắn hạ. Như mọi người dân làng tò mò đi xem lính nhảy dù, tuy mới lên 11 tuổi, tôi cũng đi theo dân chúng tới công trường giữa thành phố và hồi hộp đứng đợi. Sau cùng, có hai viên cảnh sát tới dẫn theo hai người tù binh. Họ sẽ đợi đó cho tới khi có xe cam nhông tới chở hai người tù binh tới một trại giam ngoài thành phố. Vừa trông thấy hai người tù binh, dân chúng la lối om sòm. Họ đồng thanh kêu to, hãy giết chúng đi, hãy giết chúng đi. Dĩ nhiên, trong lòng họ vẫn còn nỗi phẫn uất vì những trái bom quân địch đã thả trên thành phố, gây nên bao thảm cảnh đổ nát và những sinh mạng chết oan uổng. Không những họ chỉ la ó đòi giết các tù binh, mà họ còn dám giết luôn các tù binh ấy nữa. Là những nông dân, họ đã đem theo trên tay cuốc xẻng, dao cào và sẵn sàng tấn công vừa khi sẽ được lệnh cho phép. Tôi nhìn hai người tù binh với tất cả lòng thương hại. Họ là những người lính trẻ, trạc độ 19-20 tuổi, và trên nét mặt họ không giấu được sự khiếp sợ cho mạng sống của mình. Cả đến hai người cảnh binh có nhiệm vụ bảo vệ hai người tù binh, xem ra cũng bất lực trước sự hung bạo của dân làng. Tôi cảm thấy có một sức mạnh lạ nào đó thúc đẩy tôi phải làm việc gì cho họ, và tôi lập tức làm theo ngay. Tôi chạy tới, đứng nơi khoảng đất trống giữa hai người tù binh và dân chúng. Tôi quay mặt về phía đám đông, giơ hai tay lên cao, và hô lớn tiếng xin họ im lặng. Có lẽ vì thương hại một cậu bé như tôi, cho nên cả đám đông ngưng bặt ngay, đủ thời giờ để tôi kịp nói với họ. Xin quý ông bà hãy nhìn kỹ hai anh tù binh này. Họ chỉ là những thanh niên còn trẻ tuổi, không khác chi những người con, người cháu của ông bà, và đã không làm gì hơn là thi hành nghĩa vụ bảo vệ quốc gia, y như con cháu của ông bà vậy. Nếu như con cháu của ông bà, trong khi thi hành nghĩa vụ quốc gia, mà bị rơi vào tay quân địch và bị bắt làm tù binh, ông bà có muốn thấy con cháu ông bà bị giết không? Vậy xin quý ông bà cũng đừng nỡ lòng giết hại hai anh tù binh trẻ tuổi này. Tôi cảm thấy dân làng lắng nghe lời thỉnh xin của tôi với vẻ xúc động. Trong chốc lát, bầu khí có gì thay đổi. Sau cùng, một bà cụ lên tiếng nói với giọng run run vì cảm động. Hôm nay, một cậu bé đã dạy chúng ta đâu là điều phải làm và đâu là điều không nên làm. Rồi dân làng bắt đầu từ từ giải tán. Tôi quay lại nhìn hai anh tù binh, và suốt đời tôi không bao giờ quên được nỗi vui mừng, sung sướng, biết ơn hiện rõ trên gương mặt của hai anh lính trẻ ấy. Tôi tin chắc là họ cũng sẽ không quên cậu bé đã thỉnh xin tha chết cho họ. Quý vị và các bạn thân mến, lời thỉnh xin chân thành của cậu bé Raymond gợi lại trong tâm trí chúng ta điều luật vàng của tin mừng Chúa Kitô: các con hãy làm cho người khác những gì các con muốn người khác làm cho mình. Trên thực tế, lắm khi chúng ta lại dễ quên luật căn bản này, bởi vì đã để cho lòng hận thù và tính ích kỷ làm lu mờ tâm trí chúng ta. Nhiều lúc, chúng ta chỉ biết nghĩ đến quyền lợi của chúng ta bị tổn thương, nhưng lại lãng quên bổn phận chúng ta phải tôn trọng quyền lợi của người khác. Chúng ta chỉ nhìn thấy những lỗi lầm người khác xúc phạm đến mình, nhưng lại dễ quên những lỗi phạm của chúng ta với người khác. Trên con đường hành trình đến với Chúa, nếu muốn tiến nhanh, tiến xa một cách nhẹ nhàng, cần cởi bỏ bớt đi hai gánh nặng là tội phạm và sự hận thù đè trên vai chúng ta. Mặc cảm tội lỗi là nguyên do gây nên mọi thứ buồn chán và bất hạnh. Là người tín hữu, chúng ta không có lý do gì cần phải luôn mang theo chúng trên vai mình. Biết nhìn nhận tội phạm của mình và sự thất trung xúc phạm đến tình thương của Chúa là yếu tố cần thiết để được tha thứ. Một khi đã thật lòng thống hối, cầu xin ơn tha thứ và quyết tâm thay đổi đời sống, chúng ta có thể tin chắc vào ơn tha thứ của Chúa. Chính Chúa Giêsu đã tự nguyện đến trần gian để gánh lấy trên vai mọi tội lỗi của toàn thể nhân loại, và Ngài chấp nhận cái chết khổ nhục trên thập giá để hòa giải con người với Thiên Chúa Cha. Vì thế, chúng ta có thể đặt hết tin tưởng vào tình thương tha thứ của Chúa và bắt đầu cuộc sống mới, thay vì kéo theo gánh nặng của tội phạm và ân hận tiếc xót. Tình thương của Chúa có thể xóa bỏ và tẩy sạch mọi tội lỗi. Qua miệng ngôn sứ Isaiah, Thiên Chúa quả quyết rằng, tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết, có thẫm tựa vải điều, cũng hóa trắng như bông. Cả khi vì yếu đuối, chúng ta lại sa ngã và xúc phạm đến tình thương của Chúa, chúng ta vẫn có thể vững lòng tin tưởng chạy đến cùng Chúa cầu xin ơn tha thứ. Bởi vì Thiên Chúa không chỉ tha thứ 7 lần, nhưng có thể cả đến 77 lần 7 nữa. Thiên Chúa quá rõ sức con người yếu hèn bất lực, nên tình thương tha thứ của Chúa cũng vô giới hạn. Hoa trái tích cực trước tiên của việc chấp nhận luật tình thương là niềm vui được tha thứ và sức mạnh để tha thứ cho người khác, thay vì nuôi lòng oán giận và ước muốn trả thù. Thật vậy, người được tha thứ nhiều vì biết yêu mến nhiều, và bằng chứng rõ ràng của lòng biết ơn vì được tha thứ chính là lòng quảng đại tha thứ cho người khác, như chính mình đã được Thiên Chúa tha thứ cho. Cũng chính qua sự cảm nghiệm niềm vui sướng vì đã biết tha thứ và được tha thứ, chúng ta sẽ minh chứng một cách hùng hồn sự hiện diện của tình thương Chúa và cái mới mẻ của tin mừng cứu độ nhờ tình thương của Chúa Kitô. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, giàu lòng xót thương tha thứ. Xin Chúa khử trừ nỗi lo sợ trong tâm hồn chúng con, vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa. Xin Chúa phá đổ bức tường của hận thù, ngăn chặn không cho nhựa sống tình thương Chúa luân chuyển trong tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con cặp mắt trong sáng của tâm hồn đơn sơ trẻ nhỏ, để chúng con biết nhìn nhận lỗi phạm của chúng con và của tha nhân với cái nhìn của Chúa, với cặp mắt của tình thương tha thứ, không oán giận, thất vọng và cũng không mong ước trả thù. Amen.
Chương trình 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.